chủ ông nói là cho tôi xin cây vàng khác. À, quý vị thấy thấy lạ không? Bởi vì cuộc đời này cũng giống như cái ông ăn xin đó đó, chúng ta cực nhọc ha, phải làm lụng để tạo sắm ra những cái vật dụng cho cuộc đời này, cho cuộc sống này, cho cá nhân mình. Nhưng rồi khi á, chúng ta nhắm mắt thôi thì những cái đó nó thuộc về ai? À, thì thuộc về người khác. Thì cái người ăn xin nó cũng vậy đó, nó xin nó nắm trong tay rồi, tức là nó đã tạo có cục cây vàng rồi đó, nhưng bây giờ là thuộc về người khác, thấy chưa? Cho nên ở đời mình muốn tất cả những sự tốt đẹp, nhưng mà cái muốn của mình nó không có phải lúc nào nó cũng như ý mình mong muốn. À, nó ở một cái giai đoạn, rồi từ cái giai đoạn đó mình phải nhọc công nhọc sức để tạo dựng. Nhưng mà mình cái tạo dựng của mình á, mình không biết rằng cái vật đó nó sẽ mà mãi mãi ở bên mình. Đấy. Nếu như chúng ta không biết quán được cái vô thường, chúng ta sẽ thấy rằng rất là buồn á, rất là khổ. Bởi vì cái vật á, vật chất của mình, những cái món đồ tốt quý báu của mình tự nhiên nó mất đi, hoặc là nó vỡ đi, thì chúng ta sẽ thấy tiếc nuối và buồn, buồn chán, đôi khi trở nên bệnh hoạn. Đó, cho nên vật mà nó tốt á, mà nó tốt mà chúng ta không có ham á, là chuyện khó. Khó là ở chỗ đó, thấy chưa? Cho nên mình phải biết rằng tất cả những cái gì ở thế gian này nó cũng bị cái định luật vô thường mà nó chi phối hết. Khi định luật vô thường chi phối thì chúng ta sẽ không có chắc chắn ha, mà mình nghĩ rằng mình sẽ nắm mãi. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng mùa xuân ha, thì cây nó ra lá phải không, rất là xanh, rồi nó cũng bắt đầu nó đơm bông và nó cũng kết nụ ha, có những cái trái nhỏ nó bắt đầu nó hiện ra. Nhưng rồi á, trong mùa xuân thôi thì cái lá, những cái lá cây màu xanh đó cũng có những chiếc nó cũng phải rời cành đi, phải không? Rồi có những cái nụ, nó cái nụ hoa và nó kết lại những cái trái. Bây giờ có những cái trái nó sẽ rụng, chứ không phải đợi rằng á, khi á, cái cây nó qua cái mùa mùa đông nó mới rụng lá, hoặc là cái trái chờ khi nó chín rồi nó mới rụng. Thì cuộc đời nó ở trong cái định luật vô thường như vậy thì không có thể hẹn được ha, không thể hẹn được. Hôm nay mình còn còn khỏe, nếu mình không biết lợi dụng những cái thời gian để mà mình tu tập, thì mình đợi đến một lúc mà mình nói rằng chờ nó rảnh nè, chờ hết nợ đã rồi mới tu, thì cái chuyện tu mình nó có đến mục đích không? Chắc chắn là không rồi, thấy không? Bởi vì mình thấy rằng mới mùa xuân thôi, cây nó cũng có lá. Bởi vì khi mà có một cái trận là gió nó thổi qua thì lá nó cũng bị xao xạc, hoặc là mưa mưa đá nó rớt xuống, tự nhiên nó cũng bị rớt xuống, lá màu xanh mà còn rớt, huống hồ chi mà cái trái hay là cái lá úa mà nó chờ mà nó rụng, thì cái chuyện đó là bình thường rồi. Cho nên cuộc đời này sanh là phải có tử ha, và sanh tử là cái mà không thể nào chúng ta biết được, nó bởi vì vô thường. Hôm nay còn ngồi đây còn ghi còn chép, nhưng rồi sau khi cái khóa học hoặc là tối nay ngủ, ví dụ vậy là mình nói cái chuyện là không biết được ha, ngủ cái tự nhiên sáng cái tự nhiên mình không có dậy, cái khiến người khác là rục rịch là mình cái là thấy mình đi hồi nào rồi, thấy chưa? Cho nên đừng có phải thầy nói là hù dọa, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện chuyện không thể nào mà tránh được, phải không? Cho nên cái tốt á, là chuyện ai cũng ham, ai cũng cũng muốn, nhưng mà mình muốn cái tốt gì ngoài cái vật chất á, mình phải muốn những cái sự tốt đẹp hơn nữa, đó là về cái giáo lý, về cái ánh sáng của Đức Phật để đem lại cho chính bản thân mình có một cái đời sống tâm linh an lạc. Đó là cái tốt nhất, phải không? Chứ còn cái tốt, những cái bình thường thì cái gì rồi nó cũng từ giả hết, nó cũng phải ra đi ha. Chứ không có cái nào mà chắc chắn hết á. Cái thứ 8, bị nhục không tức giận là khó. Bị nhục là sao? Tức là bị những người khác khinh chê, nói những lời nặng để sỉ bả mình mà mình không có giận là khó. Vì sao? Vì khi chúng ta chưa biết được Phật pháp, chưa biết tu, thì đương nhiên cái chuyện đó nó xảy ra là bình thường, phải không? Bây giờ chúng ta biết tu thì biết tu một chút thì những cái phiền não nó sẽ đến với mình, đến với mình như vậy mà mình không nhẫn được thì đương nhiên mình sẽ gặp những cái chướng ngại trong cái lúc tu tập. Mình tu là mình phải làm thế nào? Mới đầu thì mình tu như là mình phải niệm Phật chẳng hạn. Mình niệm Phật tức là mình làm, mình niệm bằng cái miệng, phải không? Cái miệng mình niệm thì cái miệng mình được thanh tịnh. Nhưng mà cái thân mình thì sao? Nếu thân mình mà không có niệm á, thì cái thân mình sẽ tạo ra bao nhiêu chuyện ác khác, như là sát sanh này, trộm cắp này, tà hạnh này, tà dâm đó, đó là thân, thấy chưa? Cho nên trong cái nhẫn này, mình biết tu tức là mình phải biết xả bỏ tất cả những cái cảm nghĩ mà mình phải hy sinh bằng cách là mình phải có những cái tâm từ, mình phải trải ra, tâm từ mình trải ra thì mình phải gặp những cái nghịch cảnh hoặc những cái thuận cảnh thì nó dễ cho mình tu, nhưng mà gặp những cái nghịch cảnh thì chúng ta phải biết rằng đó là một cái sự thử thách, mà thử thách cho mình mà mình thấy rằng những cái người mà nói xấu mình thì chẳng hạn. Nếu mà mình là người Phật tử, mình biết tu thì mình phải thương họ hơn là ghét họ. Vì sao? Bởi vì họ chưa hiểu cho nên họ trách. Ngay cả ở trong gia đình cũng vậy, chồng hay là vợ hoặc là con cái, khi mình biết tu rồi thì bao nhiêu phiền não nó sẽ đến thử mình. Thì mình hiểu được, tức là mình phải có cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, không có chấp nhất, mà mình biết rằng đó là những người là tạo cho mình những cái nghịch cảnh, là những người thiện tri thức đó, để cho mình thử coi thử cái sự tu tập mình lâu nay mình đi chùa nó đạt được đến đâu rồi. Còn không thì mình nói bữa nay tao tu đó, ngày mai rồi biết. Như vậy là chúng ta vô tình là đánh mất hết tất cả cái sự tu tập của mình. Cho nên phải hiểu điều đó, rồi chúng ta thấy rằng tu là mình phải mở cái lòng mình ra, mình không có chấp nhất những cái phiền toái khác, mình phải nhẫn nhịn, nhẫn được như vậy mà tu mới mau thành mau thành cái kết quả mà mình mong muốn. Chứ còn chúng ta chỉ nói tu bằng tu cái miệng không rồi cái thân mình không có tu, rồi cái tâm mình không có tu, tức là mình không có chịu gọi là xả bỏ, mình không có chịu gọi là tha thứ, không có tâm, không có sự gọi là hy sinh, thì cái tu của mình nó không bao giờ tiến bộ hết trơn. Cho nên niệm Phật là miệng niệm là thanh tịnh rồi, nhưng mà phải làm cái thân mình nó thanh tịnh. Thân mình thanh tịnh là sao? Tức là mình phải có cái tâm biết bố thí, biết giúp đỡ, biết chia sẻ, biết là làm cho mọi người được sự vui vẻ. Đó là cái tâm mình, cái thân mình, rồi cái tâm mình lúc nào mình cũng nghĩ những cái điều tốt, nghĩ những cái điều hay, đem lại sự lợi ích cho những người xung quanh mình. Đó là mình tu, mình tu mà cái pháp môn niệm Phật không thôi là mình thấy có kết quả rồi đó, thấy chưa? Mà mình phải tập, chứ không phải là nói là một chuyện, trên cái lý thuyết là một chuyện, nhưng mà thực hành, thực hành có gia công hay không, thấy không? Khi mình nói mình niệm Phật nhưng mà mình niệm có chuyên nhất hay không, có liên tục hay không, hay là niệm một tiếng rồi nghỉ 5-10 tiếng chẳng hạn đó, rồi nói là một giờ thôi mình nghỉ 10 giờ, rồi mình niệm một ngày mình nghỉ một tháng, rồi sau một tháng nữa thì thôi mình quên luôn. Như vậy thì cái sự niệm Phật của mình nó không có kết quả, phải không? Muốn có kết quả thì phải có sự liên tục. Bây giờ mình nói 1-6 chuỗi, bây giờ mình niệm 1-6 chuỗi, nhưng sau này mình đã niệm được 6 chuỗi rồi, phải niệm 2-3.